thật sự cứu vãn được xã hội. Giáo dục nồng cốt là nền giáo dục nhân quả. Mọi người chúng ta đều biết luân lý đạo đức rất tốt. Nếu không có nền giáo dục nhân quả duy trì nó, một người suốt đời tuân thủ luân lý đạo đức, một khi gặp được danh văn lợi dưỡng, thường bị động tâm, biết sai mà vẫn phạm, không vượt qua được mê hoặc. Còn danh lợi nhỏ, họ không bị động tâm. Danh lợi nhiều thì họ liền động tâm. Hiểu được giáo dục nhân quả sẽ không dám làm ác. Vì sao? Vì biết rằng làm ác tương lai có báo ứng. Dám giết người không? Giết người phải đền mạng. Nợ tiền phải trả tiền. Vậy nên không dám. Bởi thế nền giáo dục nhân quả cứu thời loạn là một phương pháp rất có hiệu quả. Ở đây gọi là phương pháp bí mật. Phương pháp bí mật chính là điều này. Quý vị xem một đời của Đại sư Ấn Quang, đúng là toàn tâm toàn lực đề xướng nhân quả, là cao tăng của Phật giáo. Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Nơi giảng kinh là Thư viện Phật giáo Trung Hoa, đường giới hạn ở Hồng Kông. Thư viện này là do Pháp sư Đàm Hư thành lập. Ở đó tôi thấy ông sưu tập rất nhiều kinh luận sách hay của Hoằng Hóa Xã xuất bản. Hoằng Hóa Xã là nơi in ấn của Đại sư Ấn Quang. Tiền tập phương cúng dường, ngài đều dùng vào việc lưu thông kinh sách. Ngài chỉ làm một việc này, không làm những việc khác. Tất cả đều dùng vào việc hoằng pháp, mà lại đặc biệt đề xướng nền giáo dục nhân quả. Lúc đó tôi phát hiện Đại sư Ấn Quang ấn tống Liễu Phàm Tứ Huấn. Sách này được coi là của Nho giáo, nói về nhân quả. Và Cảm Ứng Thiên Phượng Viên, An Sĩ Toàn Tập, ba bộ sách này, tôi xem trang bản quyền ở sau. Và dự tính sơ là hơn 300 vạn cuốn. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó khoảng 80 năm trước, thời đại của 80 năm trước, mà in một số lượng lớn như vậy, quả là khiến người kinh ngạc. Là cao tăng Phật giáo, vì sao không ấn tống nhiều kinh điển tịnh độ, lại ấn tống ba loại sách này nhiều đến thế? Tôi nghĩ không ra. Nhưng ngày nay thấy tình hình xã hội như vậy, tôi liền phát nhiên đại ngộ. Cư sĩ Chu An Sĩ nói, người người tin nhân quả chính là đạo đại trị của thiên hạ. Mọi người không tin nhân quả là nguyên nhân đại loạn của thiên hạ. Hai câu này nói quá tuyệt. Suốt đời ngài Ấn Quang làm công việc này, khiến hàng hậu nhân chúng ta xem được có thể tỉnh ngộ, muốn cứu thiên tai trước mắt của xã hội,
这个社会这个灾难
phải làm sao? Phải hiểu rõ nhân quả, thiên tai sẽ được hóa giải. Tuyệt đối không dám làm việc xấu nữa. Trong thập thiện nghiệp đạo nói đến sát đạo dâm, có dám phạm chăng? Không dám phạm. Vì sao vậy? Vì giết người phải đền mạng. Hiện nay nhiều thiếu nữ tùy tiện đi nạo phá thai, nếu họ hiểu rõ về nhân quả sẽ sợ hãi không dám làm. Một lần nạo phá thai là nợ một mạng người, quý vị nợ họ một mạng, tương lai phải trả cho họ. Phá thai hai lần thì phải trả hai mạng, không phải là không sao. Người thông linh nhìn thấy, thấy sau lưng quý vị có hương linh nhỏ đi theo, quý vị không sợ được chăng? Dùng thủ đoạn không chính đáng để mưu đoạt tài vật của người khác, tất cả đều phải trả lại tiền. Bởi thế người hiểu được nhân quả thì tâm luôn bình đẳng, thanh tịnh. Họ rất rõ ràng. Người ở thế gian có thiệt thòi chăng? Không có. Có chiếm được lợi ích chăng? Cũng không có. Cổ nhân nói thiệt thòi là phước, chiếm được lợi ích rồi cũng phải trả lại. Vậy thì quý vị chiếm được lợi ích gì? Đời sau khi trả nợ phải trả luôn phần tiền lời. Nên người hiểu nhân quả sẽ không dám tái phạm. Hôm nay quý vị làm quan, phát tài lớn là số mạng quý vị có. Nếu trong số mạng không có, vì sao người khác không phát tài, người khác không làm quan lớn? Vì sao quý vị làm? Đây là nhân quý vị tu được trong đời quá khứ. Đời này cảm ứng được quả báo. Không có gì khác. Đã là trong số mạng có, vấn đề này đọc liễu phàm tứ huấn sẽ rõ ràng minh bạch. Bởi thế Ấn Quang Đại Sư ấn tống sách liễu phàm tứ huấn rất nhiều, mấy chục vạn cuốn. Trong sách nói rõ về đạo lý này, an phận giữ mình. Thời tiết nhân duyên thành thục thì phú quý tự nhiên đến, quả báo hiện tiền. Dùng thủ đoạn không chính đáng để âm mưu đạt được, cũng đạt được. Đạt được vẫn là của quý vị. Ví dụ nói phước báo của quý vị có thể hưởng thụ được 100 năm. Dùng thủ đoạn bất chính đạt được, khiến phước báo 100 năm ta chưa hưởng hết, đều tiêu tàn hết. Mới 10, 20 năm ta đã dùng hết rồi, số mạng không còn nữa. Hết rồi phải làm sao? Không còn, thọ mạng liền đến. Thọ mạng quý vị vốn là 100 tuổi, nhưng vì làm điều bất chánh nên mới 3-40 tuổi đã hưởng hết, phải ra đi. Vì sao không giữ phước báo lại để hưởng từ từ, mà lại hưởng hết nó trong vài ngày? Quý vị là người thông minh, người có trí tuệ đó chăng? Cổ nhân nói, hết lọc thì người chết. Thọ mạng ta vốn là chưa hết, nhưng lọc đã tận. Nghĩa là chúng ta đã hưởng hết tài phú trong số mạng của mình. Đạo lý chính là như vậy. Người có phước báo lớn như các bậc đế vương ngày xưa, họ có thể hưởng phước được bao nhiêu năm? Hưởng được mấy trăm năm. Quý vị nói phước họ tích lũy được sâu dày biết bao, con cháu mấy mươi đời cũng hưởng không hết phước. Người bây giờ không hiểu nhân quả, không xem những cuốn sách này, cho rằng chết là hết. Chết là hết thì còn gì tốt hơn? Con người cần gì phải cực khổ như thế? Thực tế mà nói, hiểu được nhân quả mới biết sau khi chết thật là đáng sợ. Phiền phức không thể tả. Nếu tạo nghiệp bất thiện thì đến địa ngục, đến ngạ quỷ để chịu tội. Khi chịu hết tội lại sanh đến nhân gian để trả nợ. Nợ mạng trả bằng mạng, nợ tiền trả tiền. Đến lúc đó quả là đáng thương. Giết người nhiều đọa vào đường nào? Biến thành gì? Biến thành con phù du trong cõi súc sanh. Phù du là loại trùng nhỏ bơi lội trên mặt nước. Quý vị thấy nó bơi lội trên mặt nước, thọ mạng của nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Vì nợ mạng người quá nhiều, vì quá nhiều người, khiến quý vị một ngày phải đền mạng một hai lần. Ngày nào cũng trả, phải trả hết nợ mà mình gây ra cho người khác. Quý vị xem có đáng sợ chăng? Bởi vậy người hiểu được nhân quả thường luôn sợ hãi, không dám làm việc xấu. Quả báo quá đáng sợ, đặc biệt là tam đồ ác báo. Từ đây chúng ta có thể thấy phương pháp bí mật cứu tế hàng phàm phu. Phương pháp bí mật đầu tiên chính là nhân quả. Đức Phật giảng về nhân quả vô cùng tường tận. Nhưng chúng ta tin rằng không phải cổ nhân sơ xuất, vì đạo giáo nói cũng đã đủ dùng. Phật giáo nói là đạo lớn. Đạo lớn làm sao để liễu sanh tử xuất tam giới, làm Phật làm tổ. Nhân quả là thuộc về đạo nhỏ. Những gì đạo giáo nói là đủ. Phật giáo ở bên cạnh vỗ tay hoan hỷ tán thán. Ta còn gì không buông được? Buông bỏ thân thể, không còn chấp trước, thì tất cả bệnh tật trong thân thể đều không còn. Vì sao vậy? Vì bệnh hoạn từ đâu ra? Từ tham sân si mạng nghi. Những thứ này đều buông bỏ hết. Theo Phật Pháp nói, gốc bệnh của ta đã đoạn. Về mặt tình cảm mà nói, thì oán hận, não nộ phiền cũng đã buông bỏ. Người ta hiếp đáp quý vị ra sao, sỉ nhục quý vị ra sao, hãm hại như thế nào, cũng như không có gì xảy ra. Không có oán hận, càng không có báo thù. Tâm bình khí hòa. Như vậy làm sao sanh bệnh được? Sự dụ dỗ bên ngoài như tài sắc danh thực quyền, căn bản là không hề động tâm. Biết được là giả, không phải thật. Những thứ này không mang theo được, không hề nghĩ đến. Đây là Phật Pháp. Bởi vậy Phật Pháp, nếu quý vị thật sự y giáo phụng hành, đối với cá nhân mà nói, quý vị được đại tự tại. Điều này là những gì trước đây Thầy Phương nói khi giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ cao nhất nghĩa là buông bỏ tất cả, được đại tự tại. Vạn sự vạn vật, tánh tướng sự lý, nhân quả giữa vũ trụ đều thông đạt thấu triệt. Niềm vui này, người thế gian không sao tưởng tượng được. Chúng ta đọc luận ngữ, quý vị thấy mở đầu, Khổng Tử có niềm vui này. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồn. Đây là pháp thế gian. Người có học vấn, họ tu dưỡng luân lý, đạo đức, nhân quả, trong lòng họ an vui như nước suối chảy ra bên ngoài, chứ không phải sự kích thích bên ngoài. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, trong thân tất cả chúng sanh có chánh giác tri. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Cũng là Đức Phật thường nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Ngài lại nói, hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí. Ý nghĩa này rất sâu. Tình là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình bây giờ chúng ta gọi là động vật. Chúng sanh vô tình bây giờ chúng ta gọi là thực vật và khoáng vật. Trong câu này Đức Phật nói với chúng ta, động vật, thực vật, khoáng vật, dùng thuật ngữ hiện nay để nói thì tất cả đều có cơ thể, nghĩa là nó có sinh mạng, nó sống không phải chết. Bởi thế người học Phật chúng ta sống trong thế giới hiện nay, tuy mỗi ngày ăn chay, nhưng đối với những thứ rau xanh này đều sanh tâm cảm ơn. Vì sao vậy? Vì nó đến cúng dường cho chúng ta. Không có sự cúng dường của chúng thì chúng ta không sống nổi. Mà sự cúng dường này là chúng tự nguyện. Một số người không biết cảm ơn. Chúng ta dùng tâm cảm ơn, chúng sẽ càng hoan hỷ. Hai ngày trước, có một cư sĩ ở Vân Nam, là cư sĩ Chu, đến đây nghe giảng 3 ngày. Ông nói với tôi, ở Vân Nam họ có một thửa đất nông nghiệp, 1.000 mẫu đất, trồng rất nhiều rau trái. Họ cũng vạch riêng một khu, cũng khoảng 10 mấy mẫu. Rau trồng ở khu đất đó là để dành cho sâu bọ ăn. Cây trái cũng chỉ định ra để dành riêng cho chúng. Ông ta nói chúng rất hợp tác. Không chỉ định dành cho chúng thì chúng tuyệt đối không đến. Cho nên rau ở đó, quý vị đến xem, khu rau không chỉ định cho sâu bọ ăn. Lá rau ở đó không có dấu của sâu bọ cắn. Rất nghe lời, rất hợp tác. Không cần phân bón, không cần thuốc trừ sâu. Những cây trái cũng không cần dùng giấy bao lại để đề phòng chim sâu, không cần thiết. Chim chóc cũng rất hợp tác, rất nghe lời. Rất nhiều người đến tham quan đều cảm thấy vô cùng hy hữu. Hiện nay, một số chim chóc, động vật, côn trùng hợp tác rất tốt với những người canh công. Trái lại con người thì không được. Con người vào đây có tham tâm, thấy trái cây ngon là hái. Trái cây ở nông trường này không cần trả tiền, nên hái về nhà nhiều một chút, đây là tâm tham. Vì sao con người không bằng cả súc sanh? Không bằng cả chim chóc, không bằng sâu bọ côn trùng. Quý vị nói đáng thương biết bao. Điều này đáng để cho chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Như vậy, khi thiên tai đến, chúng ta phải gánh chịu. Còn chim chóc sâu bọ không bị, chúng rất lương thiện. Câu này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong thân tất cả chúng sanh có chánh giác tri. Tất cả chúng sanh ở đây không thêm vào chúng sanh hữu tình. Nói cách khác, có thực vật, cũng có khoáng vật. Một gốc cây, một ngọn cỏ, một viên đá, một hạt bụi, chúng đều là hiện tượng do nhiều nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Có chánh giác tri, điều này quả thật vô cùng đặc biệt. Vì sao có chánh giác tri? Vì thể của nó là tự tánh. Trong tự tánh vốn có trí tuệ đức tướng. Trong tự tánh vốn đầy đủ. Lúc Ngài Huệ Năng minh tâm kiến tánh nói rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ tướng hảo. Nên nó năng sanh vạn pháp. Nó không thiếu thứ gì cả. Nếu thiếu, nó sẽ không thể sanh. Nó có thể sanh ra tất cả.